Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo Bác về phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn về triển khai thực hiện chuyên đề này.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023 cần gắn với các chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Về hình thức tuyên truyền, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tuyên truyền thông qua hội nghị cán bộ chủ chốt, các lớp học tập quán triệt, tuyên truyền kết hợp với tự học tự nghiên cứu của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan đơn vị, hội thảo, tọa đàm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cùng với đó, tăng cường sử dụng các hình thức tuyên truyền, truyền thông trên nền tảng Internet, mạng xã hội, tuyên truyền thông qua báo đài, tạp chí, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử. Cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 phải đảm bảo nghiêm túc thiết thực hoàn thành trong tháng 6 này. Trong xây dựng kế hoạch học tập và tổ chức triển khai thực hiện, mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt về phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp của từng cơ quan đơn vị địa phương. Cần lưu ý trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề có liên hệ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và của đảng viên trong chi bộ. Mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của chuyên đề năm 2023 để đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc thực chất hiệu quả. Kết quả thực hiện chuyên đề năm 2023 là một nội dung trong báo cáo tổng kết kiểm điểm của tập thể cá nhân và là cơ sở để xem xét đánh giá xếp loại công chức viên chức người lao động năm 2023. Thông qua việc học tập quán triệt chuyên đề, cần phát huy mạnh mẽ tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung vào năm 2025, như nghị quyết đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã xác định. Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đảng đoàn, Ban cán sự đảng, huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội 20 đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo các nội dung chuyên đề gắn với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chuyên đề học tập và làm theo gương Bác năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Trong đó, đối tượng kết nạp đảng là người dân tộc thiểu số được chú trọng. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh hiện có gần 2.700 đảng viên, trong đó có 1.042 đảng viên người dân tộc thiểu số. Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh Đinh Trin nói, hàng năm, Ban Thường vụ huyện ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng đảng bộ cơ sở, nhất là đảng bộ các xã có đông người dân tộc thiểu số. Chúng tôi xác định đây là nguồn kết nạp rất quan trọng, là nhân tố quyết định trong việc thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên địa bàn, là tấm gương để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Từ năm 2020 đến nay, huyện ủy Vĩnh Thạnh đã mở 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 399 quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 182 quần chúng là người dân tộc thiểu số. Năm 2022, đảng bộ huyện kết nạp 92 đảng viên mới, đạt 86,4% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó có 42 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ 45,6%. Đảng viên mới ngày càng trẻ hóa, trình độ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các xã miền núi. Theo trưởng ban tổ chức huyện ủy Vĩnh Thạnh Đinh Hoài Đức, ngay từ đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, kịp thời nắm bắt số lượng đoàn viên thanh niên và quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số ở các thôn làng khu phố, các cơ quan đơn vị, bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, độ tuổi theo quy định để tạo nguồn giới thiệu kết nạp. Bên cạnh đó, các ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, cán bộ chuyên viên các ban xây dựng đảng của huyện ủy được phân công định kỳ hàng tháng dự theo dõi và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Từ đó, nắm sát tình hình cơ sở và thường xuyên đôn đốc hướng dẫn các chi bộ thôn làng khu phố ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rà soát và đưa nội dung công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới vào các kỳ sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số ở đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh có xu hướng giảm. Nguyên nhân chính là phần lớn thanh niên địa phương đi làm công nhân ở các khu công nghiệp hoặc xuất khẩu lao động, nguồn phát triển đảng viên ngày càng khó khăn. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, thời gian tới, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phổ cập kiến thức và nghề nghiệp, hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa, giúp bà con ổn định cuộc sống ở địa phương, hạn chế đi làm ăn xa. Các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát động nhiều mô hình phong trào hoạt động sôi nổi, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu hội đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Coi trọng công tác sơ kết tổng kết nhằm đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân trong công tác phát triển đảng viên, đề ra giải pháp khắc phục và thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian đến. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, queo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.